Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, ngày mùng 6 tháng 8 hàng năm là lễ Chúa Giêsu biến hình. Ngài đặc biệt là đưa ba môn đệ thân tín nhất Phêrô, Giacôbê và Gioan đi lên núi cao, và chúng ta trong truyền thống vẫn tin rằng là Chúa Giêsu đưa các ngài lên núi Tabor, một cái vùng núi ở tại xứ Galilee. Nó không có xa với Nazareth hay là cái vùng tiệc cưới Cana. Và ở trên núi cao này, Chúa đã biến hình trước mặt các ông để cho các môn đệ thấy rõ thiên tính của Chúa Giêsu. Và các ông hết sức là ngẩn ngơ vì Ngài sáng chói đến độ áo người trở nên trắng tinh như là tuyết, mà không có lời diễn tả. Các môn đệ chỉ diễn tả là không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Về thiên tính của Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng cho trần gian, và Ngài tinh tuyền, tốt lành, một Thiên Chúa mà con người chiêm ngắm đến độ ngất ngây. Môn đệ của Ngài như Phêrô chẳng hạn không có biết mình đang nói gì nữa, khi thấy Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Và qua cái mặc khải này để thấy thiên tính của Chúa Giêsu, và đồng thời một Thiên Chúa đã đến ở giữa họ như luật lệ của người Do Thái cũng như các tiên tri đều loan báo trước về đấng cứu thế. Elia tượng trưng cho các tiên tri, và Môsê là người đại diện cho lệ luật của người Do Thái. Thì chính Môsê đã nói trước về một đấng cứu thế, một vị tiên tri mà Chúa đã báo trước sẽ đến, Elia cũng như các tiên tri. Tất cả dân tộc Do Thái đều cùng nhau chờ đợi đấng cứu thế đến. Cho nên tất cả đều đã loan báo trong Cựu Ước đã được thực hiện nơi chính Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa đích thực, là đấng cứu độ đã đến trên trần gian này. Và Phêrô vui mừng quá đã thốt lên: Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Môsê, một cho Elia. Nhưng mà chính Phêrô không rõ mình đang nói cái gì. Các ông đều trong sự hoảng sợ, nghĩa là vượt quá cái sự tưởng tượng của các ông. Và thực vậy, như là một cái cảnh thiên đàng đã hiện ra trước mắt các ngài. Trần thế này không có thể so sánh được. Những gì đẹp nhất của trần gian cũng không so sánh được. Mà một Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Các ông không thể nào hiểu nổi. Và sau đó, khi trở lại với thực tế, thầy trò từ trên núi xuống, Chúa lại báo là đừng có thuật lại cho ai biết, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Cái thông đồ lại ngạc nhiên hơn nữa. Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Một Thiên Chúa vinh quang như vậy, và các ngài đi theo Chúa Giêsu để được ngồi bên hữu bên tả, để được vinh quang với Chúa Giêsu, tại sao ngài phải chết? Cho nên từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Một Thiên Chúa mà phải chết sao? Và lúc đó Chúa trở lại để sống giữa các thông đồ trong cái nhân tính của ngài, cũng như những người Nazareth dù ở với Chúa Giêsu 30 năm cũng chưa có nhận ra được một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Các tông đồ vừa chứng kiến một cái cảnh của thiên đàng. Chúa Giêsu, một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Cho nên bao nhiêu cái điều nó lẫn lộn với nhau, không có lời giải đáp. Mãi cho tới khi Chúa chết, các tông đồ cũng chưa hiểu gì. Chúa sống lại, các tông đồ vui mừng, nhưng mà cũng không hiểu hết mầu nhiệm của Chúa, cho tới khi Chúa ban các Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ, thì lúc đó các tông đồ mới bắt đầu hiểu được lời của Chúa và làm nhân chứng cho Chúa ở giữa trần thế này. Cho nên để chuẩn bị cho cái cuộc khổ nạn của Chúa sẽ xảy đến, để cho các ngài biết rằng một Thiên Chúa có đường lối của Thiên Chúa, và những ai muốn đi theo Chúa Giêsu sẽ phải chấp nhận đi qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang, chứ không phải một bước đi vào vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa được. Đó là con đường Chúa Giêsu trong nhân tính của ngài. Ngài đến với con người, ngài đã đi qua, và ngài mời gọi chúng ta hãy đến với chính ngài, một Thiên Chúa đang làm người ở giữa chúng ta. Và các thông đồ đã nhận ra, đã biết, nhưng mà vẫn không thể nào hiểu hết được. Thì cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được nên một với Chúa Giêsu. Chúng ta đã bắt đầu cái cuộc sống thiên đàng khi kết hiệp với Chúa Giêsu. Mọi việc chúng ta làm, cùng đích của đời chúng ta là hướng trọn về Chúa. Vậy mà bao nhiêu những cái của trần gian nó cũng đang giằng co chúng ta về tham lam, tiền bạc, danh vọng hoặc là lạc thú của trần gian. Thì chúng ta còn cái gì? Bao nhiêu nó kéo xuống, chúng ta còn cái niềm tin vào Chúa không? bao nhiêu cái thực tế trong cuộc sống. Tất cả đó là trải qua cuộc tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa. Cho nên chúng ta đừng có lạ gì. Một Thiên Chúa phải trải qua cuộc khổ nạn, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài vẫn luôn luôn yêu thương vô điều kiện. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giê-xu vẫn ở với chúng ta. Và Ngài đồng hành với chúng ta trong mọi cái khốn khổ của chúng ta. Nhất là trong những cuộc bắt bớ, những cái khó khăn trong đời sống của từng gia đình chúng ta. Cái cuộc khủng hoảng đức tin của thế giới ngày hôm nay. Hơn bao giờ hết, chúng ta không hiểu hết được, nhưng chúng ta tin Chúa đang dẫn đưa chúng ta đi qua những cái khúc quanh của cuộc đời. Phải trải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Phải trải qua những thử thách ở trên trần gian này. Để chứng tỏ rằng chúng ta chọn Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa. Và chúng ta không có cô đơn giữa trần gian này. Chúa Giê-xu đã biến hình để cho các tông đồ thấy rõ thiên tính của Ngài, củng cố được niềm tin cho các tông đồ. Ngày hôm nay, những ai đi sâu vào trong tình yêu của Chúa, được Chúa tác động, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa cái tình yêu của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, sự hiện diện của Đức Kitô sống động đang ở với chúng ta, đang đồng hành với từng người chúng ta. Chúng ta tin và chúng ta sống cái niềm tin này giữa trần thế với toàn thể giáo hội, và chúng ta chứng kiến bao nhiêu cái hoàn cảnh lịch sử đã trải qua, cuộc bắt bớ từ đế quốc Roma suốt cả mấy trăm năm. Nhiều lúc người ta tưởng rằng là giáo hội không còn nữa. Nhưng mà đế quốc Roma đã bị tiêu diệt, không còn tồn tại. Giáo hội vẫn tiếp tục thêm cả 1.500 năm nữa. Rồi bao nhiêu những cuộc bắt bớ, tưởng rằng không còn niềm tin. Chẳng hạn như giáo hội Nhật Bản chẳng hạn. Người ta bắt bớ khủng khiếp. Không linh mục, không một người nào tỏ lộ bên ngoài mình là người Công giáo. Vậy mà 200 năm sau, vẫn còn 20.000 người âm thầm giữ vững niềm tin của mình. Giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng không khác. Bao nhiêu cuộc bách hại đạo và cả những cái kế hoạch của Minh Mạng Tự Đức, người ta phân xáp, tức là lấy đi tất cả mọi tài sản của những làng Công giáo, phân phát cho lương dân và giải tán những cái làng đó để cho dân Công giáo đi lưu lạc khắp nơi vào những cái làng khác, để làm công, làm nô lệ, không còn sống yên ổn trong những cái làng Công giáo của mình nữa. Vậy mà, sau khi Tự Đức chết, năm 1884, lại gặp thờ Văn Thân đi tàn phá những làng Công giáo. Và người ta tưởng rằng là niềm tin Kitô giáo trên đất nước Việt sẽ tiêu tan. Rồi trải qua bao nhiêu thử thách, giáo hội vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, giáo hội Công giáo chúng ta gặp biết bao nhiêu những cuộc bắt bớ. Chẳng hạn như ISIS đang tấn công, đang giết chết những người ở vùng Iraq, Syria chẳng hạn. Rồi, cuộc tấn công giáo hội qua báo chí, qua phim ảnh, qua những kế hoạch của pháp lý để loại trừ giáo hội, để hạ uy tín của giáo hội và cấy người vào làm linh mục chẳng hạn. để phá giáo hội từ bên trong. Cho nên giáo hội bị tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ, giáo hội phải trải qua những cái gian lao thử thách. Và những ai không thực sự yêu mến Đức Kitô thì có cấy vào trong giáo hội thì chúng ta cũng thấy rõ. Sói mà đội lốt chiên thì biết rất rõ. Nó không thể nào giống Chúa Kitô được. Chúa Kitô đến để phục vụ, để trao ban tình yêu của Ngài, ơn cứu độ của Ngài cho trần thế, chứ không phải đến để được phục vụ. Những linh mục hưởng thụ tối đa và không chìm đắm trong Chúa Giêsu Thánh Thể, không yêu mến mẹ Maria như Chúa Giêsu yêu mến mẹ Maria, thì rõ ràng không phải là linh mục của Đức Kitô rồi. Và qua bao nhiêu những cái thử thách, những chống đối của thế giới này, của những nhóm người vô thần thực tiễn và quá khích, cũng như bao nhiêu những cái tổ chức để nắm được toàn thể thế giới và mục tiêu cuối cùng là triệt tiêu giáo hội. Nhưng Đức Kitô, một Đức Kitô sáng chói tuyệt vời, ánh sáng của Ngài chiếu đến đâu, bóng tối của sự dữ phải biến tan đến đó. Cho nên điều quan trọng là chúng ta có tin vào Chúa Giêsu, một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, và Ngài thực sự đã chết, đã sống lại vinh quang. Các tông đồ đã chứng kiến và đã dùng cái mạng sống của mình để làm nhân chứng cho sự thật về Chúa Giêsu phục sinh. Các thánh tử đạo đã cảm nghiệm, đã sống niềm tin của mình. 130.000 các thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn. Và giáo hội vẫn tiếp tục. Điều quan trọng là chúng ta có tin vào Chúa Kitô và dám sống cái niềm tin của mình ở giữa trần thế này, không phải bằng sức của chúng ta đâu, nhưng mà bằng sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta, bằng sức mạnh của chính Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Không phải chúng ta sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Và có như vậy, chúng ta đang hưởng cái hạnh phúc mà trần thế này không thể nào ban cho. Đó là chúng ta đang sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Đó là hạnh phúc thiên đàng đã bắt đầu ở giữa trần thế của chúng ta. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến với mỗi người chúng con để giúp chúng con vượt qua những cái thử thách trong thế giới này, để nhận ra Chúa Kitô phục sinh, vinh quang, hiển trị trong mọi tâm hồn và trên toàn thế giới. Amen.